nếu nói nhà thiền thì cái bản lai diện mục, phải không? Cái mặt thật xưa nay của mình sẵn có đó, cái đó là cái giải thoát sinh tử. Hoặc nói theo trong kinh thì đó là Phật tánh, đó là chân tâm, cái đó là cái giải thoát sinh tử, phải không? Như vậy thì giải thoát sinh tử là cái chân thật của chính mình, nó không còn bị nghiệp dẫn sinh tử nữa. Cái đó là cái mà hiện giờ chúng ta ai cũng có hết. Quý vị có khi nào được chừng 5 phút ngồi yên, không một niệm nghĩ suy, lúc đó quý vị có biết mình đang ngồi đây không? Biết rõ ràng. Mà cái biết đó nó không có. Bây giờ hỏi cái biết ra chỗ nào thì quý vị chỉ được không? À, rồi hỏi hình tướng ra sao chỉ được không? À, như vậy thì không chỗ nơi, không hình tướng mà hằng hữu. Đó, hằng hữu như vậy đó mà mình lâu nay mình bỏ quên mất. Cho nên là mình cứ chịu trôi lăn trong sanh tử. Phật nói là những người đáng thương. Đó, có cái thật sẵn mà không biết. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền để đi tới đâu? Để dứt được những cái niệm tạo nghiệp đó, phải không? Những cái niệm tạo nghiệp mình lặn được rồi thì chừng đó mình mới làm chủ được. Làm chủ được thì đó là giải thoát sinh tử. Thì như vậy quý vị thấy cái gốc của Đức Phật dạy rồi tới Chư Tổ dạy, nó sẽ không có gì khác hết. À, như vậy thì các cái kinh A Hàm lấy cái bài kinh Tứ Diệu Đế đó, là cái gốc. Bài kinh đó là nãy giờ tôi đã nói là cái gốc mà giải thoát nó là phải như vậy, tức là dứt hết cái mầm sanh tử, mà mầm sanh tử thì phát khởi từ cái niệm. À, như vậy thì cái niệm hết thì không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì hết sanh tử, mà hết sanh tử là giải thoát. Thì cái đó là cái tư tưởng căn bản của hệ A Hàm. Nhưng bây giờ tiến lên, đó là chúng ta hiểu qua Đức Phật, cái nguồn gốc của Đức Phật rồi. Bây giờ tiến lên tới Tổ, thì Chư Tổ tu sao? Bây giờ tôi thì dẫn hết ba vai gì Tổ dài quá đi, tôi chỉ chặn một cái mốc giữa một vị Tổ Ấn Độ, vị Tổ Trung Hoa đầu tiên. Thì như vậy biết rằng cái ý niệm mình giấy khởi là cái nhân của sinh tử, cho nên khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa chưa đủ duyên, ngài tới núi chùa Thiếu Lâm ngồi 9 năm xây mặt vào vách để chờ cái duyên. Thì khi mà ngài thành quan, ngài nghe một vị Tổ từ Ấn Độ sang, cho nên ngài đem hết tâm nguyện đến cầu học đạo. Khi đến cầu học đạo thì thấy Tổ ngồi xây mặt vào vách, không có ngàn tới. Ngài buồn khổ, không biết làm sao. Cho nên tháng 12 ở Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc, trời lạnh như cắt, tuyết xuống, mà ngài đứng ngoài sân chùa từ đầu hôm tới sáng. Sáng nhìn ra thì tuyết nở lên tới đầu gối của ngài, mà ngài vẫn chắp tay thản nhiên nhìn Tổ, không có thay đổi gương mặt. Thì khi Tổ ngài nhìn ra thấy vậy, Tổ hỏi cho ông đến đây cầu cái gì mà dùng cái khổ hạnh này. Thì ngài trả lời rằng: bạch ngài, con đến đây, bạch hòa thượng, con đến đây nhờ ngài dạy cho con cái phương pháp tu để giải thoát. Trong kia nói cửa cam lồ, nhưng mà đúng là phương pháp giải thoát. Thì vị Tổ vỡ nói rằng: chư Bồ Tát, chư Phật thời quá khứ tu hành có khi phải bỏ cả thân mạng để cầu đạo thì sau này mới được. Ông dùng chút ít khổ hạnh đó làm sao mà cầu đạo được. Thì ngài nghe ngài buồn. Đây không biết là hư thực thế nào, đây là tôi chỉ theo sử thôi.
Ngài mới đi vào nhà bếp chùa, ngài mượn cái dao mình chặt một cánh tay, ngài đem tới ngài dâng cho Tổ, nói: con xin dâng cái này cái cầu đạo. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma khen, À, như vậy thì ông tốt đó, ngài nhận làm đệ tử, và từ đó về sau theo hầu ngài.
Thì câu chuyện này với nghĩa thì mình thấy có vẻ thần thoại, nhưng mà thực tình với tôi á, hồi xưa giảng là tôi gọi ngài Tuệ Khả, Tuệ Khả đó là một chàng tráng sĩ chặt tay, gan dạ của mình dám chặt tay cầu đạo. Mà đó là để nói lên một cái hình ảnh người muốn đạt đạo thì phải quên mình, chứ không có thể trọng cái thân này mà đạt đạo được. Như hồi nãy đã nói, thân là vô thường, bại hoại, mà mình quý cái thân bại hoại thì làm sao tìm được cái chân Phật. Cho nên trước hết phải xem thường cái thân thì mới có thể đạt đạo được. Thì cũng như bây giờ quý Phật tử ngồi thiền mà cái chân đau quá, lúc đó có rên không? Đó. Mà đau vậy có chết không? Không chết đâu. Không chết thì chưa sao. Nghĩa là phải tập cái gan dạ để mà mình coi thường cái thân. Còn nếu mình nuông chiều cái thân này, cái thân vô thường mà nuông chiều nó, thì không bao giờ mình tìm được cái gì cao. Thì câu chuyện này mới nghe thì mình thấy có vẻ thần thoại, nhưng mà thực tình với tôi á, hồi xưa giảng là tôi gọi ngài Tuệ Khả, Tuệ Khả đó là một chàng tráng sĩ chặt tay, gan dạ của mình dám chặt tay cầu đạo. Mà đó là để nói lên một cái hình ảnh người muốn đạt đạo thì phải quên mình, chứ không có thể trọng cái thân này mà đạt đạo được. Như hồi nãy đã nói, thân là vô thường, bại hoại, mà mình quý cái thân bại hoại thì làm sao tìm được cái chân thật. Cho nên trước hết phải xem thường cái thân thì mới có thể đạt đạo được. Thì cũng như bây giờ quý Phật tử ngồi thiền mà cái chân đau quá, lúc đó có rên không? Đó. Mà đau vậy có chết không? Không chết đâu. Không chết thì chưa sao. Nghĩa là phải tập cái gan dạ để mà mình coi thường cái thân. Còn nếu mình nuông chiều cái thân này, cái thân vô thường mà nuông chiều nó, thì không bao giờ mình tìm được cái gì cao siêu hơn. Như vậy thì muốn được cái cao siêu phi thường thì phải xem thường cái tầm thường này. Còn nếu ai quý trọng nó thì đừng mong được cái gì cao siêu hơn. Đó là tôi nói cái ý nghĩa một chút. Nhưng mà rồi sau khi được Tổ Đạt Ma ngài nhận làm đồ đệ, thì một hôm ngài Thần Quang mới bạch hòa thượng, tâm con không an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Thì chắc tới thiền viện quý Phật tử chắc cũng có cái nghĩ đó, tâm chưa có an, phải không? Tới đây nhờ thầy dạy cách tu cho an tâm. Thì Tổ Đạt Ma ngài không có dùng nhiều lời, ngài chỉ bảo đem tâm ra ta an cho. Mà câu nói nghe như nó là đùa, nhưng mà đối với một vị tổ không dám xem thường. Cho nên ngài Quỷ Khả, tới ngài Thần Quang, ngài tìm coi cái tâm mình ở đâu để đem ra. Ngài tìm hồi không tìm ra được. Khi không tìm ra được, ngài bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Thì tổ khẳng định rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy thì ngài Thần Quang liền thấy được phương pháp tu, thấy được cái đường vào, nên sụp xuống lại tổ. Và ngay đó thì tổ mới đặt tên là Huệ Khả, tức là có trí huệ khá đấy. Như vậy thì quý vị thấy tổ dạy đơn giản như vậy thì có hợp với cái lời dạy của Phật trong Pháp Tứ Đế hay không? Có hợp hay không? À, bởi vì lâu nay tất cả chúng ta nói tâm á, là cái suy nghĩ, phải không? Cái suy nghĩ của mình, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, tất cả cái nghĩ đó mình gọi là tâm. Bởi vậy thì ngồi tới cái nó chạy tứ tung, nó nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, chuyện nọ, nghĩa là đủ thứ chuyện. Thì cái đó gọi là tâm bất an, phải không? Như vậy thì cái mà mình nghĩ lăng xăng, không làm chủ được, không kềm chế được, cái đó mình cho là tâm mình. Bởi tâm mình cho nên nó chạy hoài, mà chạy hoài thì gọi là bất an. Thì tất cả quý vị ngồi đây cũng giống hệt vậy thôi, phải không? Tâm bất an. Nhưng bây giờ hỏi phương pháp an tâm, lẽ ra nhà phải dạy cách nào đó để an, mà ngài không cần dạy, được đem tâm ra an cho. Thì bảo đem tâm ra an, thì quý vị thấy bình thường thì nghĩ đủ thứ, nhưng bây giờ tìm nó thì phải nó ở đâu? Đâu giờ quý vị thử tìm những cái nghĩ làm sao nó ở đâu? Vừa tìm thì không thấy nó, thấy không? Mà không thấy nó thì nó tan mất rồi. Nó tan mất rồi thì an hay không? Thì như vậy, quay lại tìm thì tự nó an mất rồi. Thấy không? Như vậy thì tỏ là ta đã an tâm cho người rồi. Thì như vậy tỏ chỉ cách an tâm rõ ràng. Mà mới nghe như mình thấy không có chỉ gì hết. Mà rõ ràng là quay tìm để nó thì nó không còn hình bóng. Hình bóng tức là nó mất. Mà mất thì tức là an. Như vậy thì cái tâm lăng xăng đó nó chỉ là cái bóng dáng chạy đuổi theo ngoại cảnh, nó không phải thiệt, mà mình lâu nay mình chấp nó là tâm thiệt của mình. Rồi khi nghe tổ bảo tìm thì mình quay lại tìm thì nó liền mất ta, không thấy mặt mày, không thấy dấu vết. Thì như vậy mới thấy rằng khi mà quay tìm đến nó thì nó mất, thì khi nó mất đó thì mới thực là cái chân thật, cái tâm chân thật mình nó hiển thị.